quán chiếu bát nhã là gì? Là sau khi mình được cái văn tự bát nhã rồi đó, mình biết được như vậy rồi đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mình áp dụng những cái gì mình hiểu được trên mặt mà ý chí đó, áp dụng vào cuộc sống của mình. Ha? Tên kinh nói rằng mọi vật đều là không, rồi xếp cuốn kinh lại thì thấy mọi vật đều là có, thì như vậy là không được. Quán chiếu tức là mình biết được sự vật là không rồi mình ráng mình áp dụng như cuộc sống của mình. Khó, nhưng mà bữa nay áp dụng được một, mai áp dụng được một rưỡi, mốt áp dụng được ba, dần dần thì như vậy gọi là quán chiếu bát nhã. Tức là dùng cái trí huệ bát nhã đó mà áp dụng như cuộc sống của mình, gọi là quán chiếu. Quý vị nhớ không? Mà quán chiếu lâu ngày thì sao quý vị? Quán chiếu lâu ngày thì sao? Bát nhã nó là mình. Bởi vì tập lâu ngày thì sao? Nó quen. Mà nó quen rồi thì nó trở thành một con người như mình vậy thôi. Quý vị hiểu cái chỗ này ha. Tôi lấy một cái thí dụ cho dễ hiểu nè. Hồi trưa chúng ta ăn cơm, chị bà nói với bà xuyên quá, khuyên bà niệm Phật, với bà không lo niệm Phật, với bà lo nấu ăn. Tôi mới nói rằng thực sự cái đó là một hình thức quán chiếu cho quý vị, nó trở thành thực tướng. Bát nhã là về tu, còn này về chuyện thế gian là mấy bà từ từ vào và từ văn tự mình đi vào quán chiếu. Tôi tạm dùng như vậy. Mấy bà hồi nhỏ còn con gái không có chuyện nấu ăn, ham đi chơi phải không nè, nhưng mẹ nó không được, con gái phải nấu nướng, phải lo lắng này nọ kia. Vậy thì hiểu được như vậy tức là văn tự. Nhưng mà chúng ta học kinh về văn tự, mà văn tự như vậy nếu mà thôi không làm thì đâu có thành quán chiếu. Nhưng vì hiểu được cái bổn phận của người con gái là công dung ngôn hạnh này nọ kia mới áp dụng vô làm. Lúc đầu làm cũng còn nhuộm gạo lắm, vừa nấu cơm mà vừa chuyện nhảy dây, rồi vừa làm ăn nhưng mà còn nghĩ chuyện đi chơi, chắc là vẫn còn trong tình trạng quán chiếu, chưa có trở thành mình. Nhưng mà làm riết rồi tới bây giờ thì con cái đi ăn cũng tìm hết ra, mà ở nhà không chịu nổi, nó quen rồi, nó trở thành con người của mình rồi, cũng vô lục cái bếp chuỗi để phải làm cái gì đó có dính dáng cái bếp. Tức là cái bản cái khả năng mà làm bếp đó, lúc đầu thì nó gượng gạo làm riết rồi trở thành người thành mình, bây giờ không có nó chịu nổi, phải làm cái gì để dính dáng cái bếp. Cái điều phải chi tu mà mình làm được như vậy chịu ý. Quý vị hiểu được chỗ này không? Tức là văn tự là do cái lý trí mà vào, lý trí mà vào áp dụng từ từ á, thì gọi là quán chiếu. Một lúc nào đó thì gọi là thực tướng, nó trở thành con người rồi. Nó từ pháp môn niệm Phật mà nói đó, lúc đầu nghe văn tự, nghe nói rằng niệm Phật có lợi, mình phát tâm mình niệm Phật, tức là quán chiếu niệm Phật. Niệm Phật thì khi nhớ khi quên, tức là quán chiếu đó, quên hoài. Nhưng mà niệm riết một lúc nào thì qua cái giai đoạn thực tướng niệm Phật, tức là lúc đó giờ họ muốn niệm cái chữ niệm Phật cũng hiện trên đầu rồi. Tức là có ba giai đoạn tu hành của chúng ta, xin để nhớ ha. Rồi vậy thì nhân văn tự mà mình đi vào quán chiếu, nhờ văn tự mới hiểu được kinh, quán chiếu rồi lâu ngày thuần thục thì mới đi vào cái thực tướng. Thành thử ra nhiều người họ nói rằng kinh điển là quá dở, kinh điển là giả danh giả thiệt, nhưng mà không có nó thì mình đi đạt. Thành ra cuốn kinh này lời một chữ một lời là phương pháp tu. Thành ra tôi hướng dẫn thiệt kỹ. Quý vị đừng có buồn ngủ thì mạnh mặt sức nhát, nhưng mà kỹ thì tôi phải nói kỹ. Thế bây giờ có nhiều khi quý vị nói ông thầy ông đi từng câu từng chữ nói nhiều quá, nói như vậy mới vỡ được cái kinh. Khó lắm, vì cuốn kinh này khó lắm. Vậy thì mình thấy nói cho đi ra đi lại thì cuốn kinh này chỉ nhận đưa mình từ cái chỗ mà sanh tử tới cái bờ niết bàn. Ha, rồi bây giờ tên cuốn kinh là tên Kim Cang rồi. Bây giờ thể cái mục đích của cuốn kinh là gì, cái đại ý của cuốn kinh là gì? Cái đại ý của cuốn kinh đó là làm cho mình sanh được cái tướng thiệt của mình, thấy được cái tướng thiệt của sự vật. Hồi nào tới giờ chúng ta thấy cái tướng bên ngoài của sự vật, nhưng mà không thấy cái thật tướng của sự vật. Cái giả tướng của sự vật và cái thật tướng nó khác nhau. Cái giả tướng của sự vật là gì? Quý vị gọi là sao gọi là giả tướng? Giả là gì? Giả là không thiệt. Không thiệt hay là không có? Cái này để ý. Tôi nói ví dụ cái bà đó bà đeo cái dây chuyền vàng giá. Dây chuyền vàng giá như vậy đó có vàng không quý vị? Hả? Ông cụ trả lời đúng. Không phải là không có. Rõ ràng là có, nhưng mà có mà không có thiệt. Dạ có. Phải không? Con dạ có. Vậy thì sự vật cái thế gian này nó không có làm sao được. Nói sự bà không có, không có. Bà cứ la lốt xung quanh, không có lấy gì la. Có phải không? Phải lại hoài. Vậy thì là có. Nhưng mà không có thiệt. Dạ có. Trên cái sân khấu cuộc đời, trên cái dòng lăn lóc ta bà hiện ra vậy thôi. Dạ có. Cái nói không thì không được. Quý vị nhớ có một lời ông thầy ông giảng, ông nói không, ông dính vào cái chân, ông dính vào cái quan không. Ông nói thế gian này đâu có gì thiệt, không đâu nè. Bà già bà ngồi sao bà tán vô ông thầy một tay. Thì đang giảng con kinh Kim Cang nè. Ông thầy ông dính vào cái chỗ không. Ông nói không, không có gì khó thiệt hết, không, không có gì có, không 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 à. Bà nói ông biết ông thầy này sai rồi. Không phải là không, mà giả có. Bà đã bả lòng lòn, sao bà quất cho ông thầy bằng tay. Ông thầy đánh bằng tay đau quá. Bà làm gì vậy? Thì bà nói bạch thầy, thầy nói cái gì cũng không hết, không chỗ nào giận. Phải không? Nếu mà không thì ông thầy cũng không, cái người đánh cũng không chỗ nào mà khởi cái giận. Thành ra tôi không dám nói chuyện không, bởi vì lỡ tôi bị đòn. Cái kinh này là sanh cái thực tướng. Tức cái thực tướng ở đây đó quý vị, tức là không có cái nào là có tướng hết. Cái tướng không thật, nhưng mà cũng không có cái nào là không có tướng hết. Cái chỗ này nó hơi rắc rối chút. Thấy không có cái nào là có tướng là bởi vì cái tướng thực sự là do duyên hợp mà thành thôi. Cái bánh ít nó cũng chẳng khác gì cái bánh ít trần bao nhiêu. Cái bánh ít trần nó chẳng khác gì cái bánh tô nước bao nhiêu. Nhìn cái tướng mà định á thì thật sự không định. Cái tướng nó không định. Nhưng mà nói không tướng á, không tướng sao được, nó có sờ sờ. Vậy thì ly cái vụ mà sanh thực tướng, tức là hiển ý chúng ta thấy được rằng không có cái nào là có cái tướng nhất định chân thật. Nhưng mà cũng ngược lại là không có cái nào mà chẳng có tướng hết. Nghĩa là chẳng không mà chẳng có định, tức là ly. Mà ly nhất tướng như vậy thì sao quý vị? Trong kinh sau này có một câu là ly nhất tướng, ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Mình phạm phu bởi vì mình thấy có hay không dính vô hết. Còn như chư Phật là khi nào ly được hai tướng có không á, thì như vậy gọi là chư Phật. À, cái cuốn kinh này là giúp cho mình ly được hai tướng có không. Mà liền như vậy rồi thì quý vị cùng ngồi với Phật. Đó là cái thể của cuốn kinh. Còn cái tâm của cuốn kinh nghĩa nào? Cái phương pháp tu hành của kinh này là sao? Nhiều người họ nói là thôi đừng có giảng Kim Cang, thì giảng với họ hết tu. Quý vị có nghe nói không? Nói Kim Cang, ai mà đọc Kim Cang rồi họ phá tướng, họ không chịu tu. Cái người hiểu như vậy, cái người giảng như vậy là sai, là có tội với Phật Pháp. Có tội. Là bởi vì cuốn kinh này rõ ràng là quý vị là giải tu. Phải không? Nghe cuốn kinh này rồi quý vị nói ôi không cần tu nữa. Thì như vậy tức là hẳn phá đạo rồi chứ gì nữa. Cuốn kinh này rất là rõ. Ngay cái cuốn kinh này đó chỉ người ta phải tu. Mà gọi là ly nhất thiết chư tướng, tức là ở trên cái gì? Tu nhất thiết thiện pháp. Cái tâm, cái tâm tức là cái phương pháp tu hành của kinh đó, nó rất là rõ. Ví dụ như là Tịnh Độ Tông tức là phương pháp tu hành của môn Tịnh Độ. Thiền Tông tức là tông tức là phương pháp tu hành đúng không quý vị? Phương pháp tu hành theo của thiền. Vậy thì cái phương pháp tu hành của cái bộ kinh này đó là gì? Là ly nhất thiết chư tướng, tu nhất thiết thiện pháp. Rời tướng. Nhưng mà rời cái người nó là rời tướng thôi không làm gì hết, không phải như vậy. Tu thiện nhưng mà rời tướng. Là bởi vì Đức Thế Tôn biết rằng á, mình tu thiện thì mình bị dính vào cái thiện. Mà cái thiện nó vẫn là nghiệp quý vị. Vẫn là nghiệp. cái nghiệp mình á, thường thường mình sợ có hai chiều lên xuống, lên và xuống. Cái nghiệp á, thiện nghiệp á, thì nó đưa mình lên đó nè, ác nghiệp thì đưa mình xuống. Mình Phật tử thì mình sợ cái gì? Sợ ác nghiệp, nghe nó sanh địa ngục ngạ quỷ giúp sanh sợ quá. Nhưng mà nghe thiện nghiệp thì quên cái gì, không có sợ cái thiện nghiệp. Mà nghiệp á, giàu thiện giàu ác, ác thì đã khổ quá, ông nói làm gì. Cái thiện đó quý vị thì nó cũng là nhân của cái khổ đời sau. Mình bố thí mình dính vào bố thí, mình trì giới mình dính vào trì giới. Do chỗ đó cho nên những cái gì mình làm đều là nghiệp thiện hết á, cho nó không có đủ sức để đẩy mình ra khỏi cái lục đạo luân hồi. Quý vị hiểu cái này ha. Vậy thì trong kinh này á, là mình tu nhất thiết thiện pháp, làm hết mọi việc thiện, nhưng mà ly nhất thiết chư tướng, rời bỏ các tướng. Nay sư bà tập cho quý vị đài một phần này đó. Quý vị cũng vừa bố thí gì, bố thí rồi đã bỏ một phần công đức, là tập một phần cho ly tướng mà bố thí. Bởi vì không sao, đáp sư bà con cúng nay 500, mai mốt sư bà nhớ không, bữa trước con cúng 500, tức là dính vào tướng mà bố thí. Quý vị hiểu được chỗ này không? In kinh cũng vậy, kinh in mục đích thì mình là cúng dường cho tam thế Phật, cúng dường cho Phật tử. Mà có nhiều khi in kinh sanh phiền não, đưa 500 in cuốn kinh, bắt người ta phải viết kinh tên mình, 500 phải để trên đầu, 50 phải để ở dưới, tức là mình bố thí mà mình mắc vào tướng là tạo nghiệp. Thì nhìn bằng cái mắt tu hành mình chánh đế mà nói, cái chỗ này quan trọng. Tại vì cái người tu và dạy người ta tu phải làm sao tập cho các Phật tử làm hết mọi việc lành, nhưng mà đừng có ràng buộc vào việc làm của mình. Tức là ly nhất thiết chư tướng, tu nhất thiết thiện pháp. Cái chữ trong kinh gọi là dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, tức đắc tha nụ đa la tam diệu tam bồ đề. Tức là cái người nào mà lấy được cái tấm lòng mà đừng có mắc vào tướng, làm hết mọi việc thiện đó quý vị ha, thì cái người đó đó chắc chắn là được cái quả gì Phật, chắc chắn là được cái quả gì vô thượng bồ đề. Thì nên quý vị đừng có buồn khi thấy mấy thầy đã khá rồi, có nhiều sinh xe đã khá bạch thầy. Tôi thấy Phật tử có nhiều khi kỳ lắm, họ tu mà họ dính vào tướng, đem cái cúng bạch thầy, con cúng dường thầy, ông thầy nói à, con để đưa đây, thầy đưa 500, nói thôi đem bỏ thầy công đức thì tiền giúp dọc đồ nó mất 450 bỏ vô 50 thôi, bởi vì thầy không biết. Tức là ràng buộc vào tướng mà tu, có phải gì không? Cái này quý vị xét lại mình thử xem à. Đưa cuốn sổ vàng, sư bà nói bữa nay tôi cần các chùa thôi giờ quý vị phát tâm bố thí. Bà này đưa nói là bà thầy con cúng 50 ha. Sư bà la lên, sư bà nói đại chúng biết bà này cúng 50. Bà kia nói bà thầy con cúng 100, bà thầy cứ lên. Cái đó như là vì cái cũng có cái động cơ là thiện, nhưng mà cũng cho thấy được rằng là mình có cố gắng hơn rồi. Quý vị hiểu được không? Còn thầm thầm lặng lặng thì không chịu. Còn bà này bà cúng 50, tại sao mình không cúng lên 60? Không phải là thực sự đó, một phần có cái lòng thiện, nhưng có một phần là vì cái danh mà tôi thiện nó, nhưng mà nó là nghiệp, phải không? Có cái nghiệp bố thí nhưng mắc vào cái nghiệp mà khác. Vậy thì cái chỗ này là mình thôi, mình ráng mình tu ha, để làm sao quý vị mà ly nhất thiết chư tướng mà tu nhất thiết chuyện pháp á, thì cái việc là Phật quả đợi chờ, mà không cần lúc đó mình cũng hết đợi chờ, nó kệ được thành không cũng được, chắc chắn nó tới. Cái dụng, tức là công dụng cuốn kinh này là gì? Cái công dụng cuốn kinh này á, một á là phá được cái ngã chấp, phá được cái ngã. Mà cái ngã của mình đó quý vị thì sao? Nó lớn hơn là lớn, cả tam thiên thế giới này cũng đều dồn trong cái ngã thôi. Ở trên đời thì cái gì quan trọng nhất quý vị? Cái mình quan trọng nhất ha. Đụng tới cái gì chứ đụng tới mình là không được. Thì cái chỗ này là cái chỗ phục trạng. Mà chính cái ngã này đó, nó mới là cái đầu mối của nghiệp, đầu mối của mọi thứ trên. Tại là cuốn kinh này là cái dụng là phá ngã, phá cái ngã mình ra, không có cái thực ngã nữa. Mà khi phá cái ngã rồi thì làm sao? Phá cái ngã rồi thì sao? có cái ngã thì mình mới có tội, pháp có cái ngã mới tạo ra cái tội được. Vậy thì khi phá cái ngã rồi thì cái nguyên nhân của cái tội nghiệp nó không còn nữa. Sở dĩ có ngã mình mới tạo ra tội nghiệp, bị cái tội nghiệp mình mới lăn lóc trong vòng luân hồi, luân tử sinh hồi, luân hồi. Vậy thì phá cái ngã đi á, vậy thì cái gốc để mà tạo ra cái nghiệp nó không còn nữa, không còn nữa. Mà khi mà tạo nghiệp không còn nữa thì sao quý vị? Mình sạch nghiệp rồi thì là gì? Thành tựu được Như Lai. Phải không? Mình còn nghiệp tức là phàm phu, mà hết nghiệp rồi tức là thành tựu được Như Lai. Cái chỗ này á quý vị, có hai cái cách tu. Và tới bây giờ mình vẫn dính vào cái chỗ này. Cái ngã của mình á có hai cách để mà phá cái ngã. Một mặt á là thanh lọc cái ngã, một mặt là phá hẳn cái ngã. Thanh lọc cái ngã là chúng ta vẫn làm từ trước tới giờ đó. Thanh lọc là vẫn chấp nhận có một cái ngã, nhưng mà từ từ chặt bớt bớt đó. Tức là chúng ta sám hối đó quý vị. Sám hối đó. Bạch ngài, con có ngã, nhưng mà cái ngã con nó làm lỗi. Bớt từ từ. Tức là làm thiện. Mà làm thiện như vậy á, thì quý vị biết khi cái ngã mình nó như vậy cái gì, thì cái tội nghiệp nó như vậy, cái tội như vậy. Làm thiện là cản bớt cái đà đi, tức là nó công năng phá cái tội nghiệp, phá một phần chứ không có dứt. Vì khi quý vị làm tội, nhưng mà mình ngược lại mình làm việc thiện, tức là nó chống bớt đi cái sức xuống dốc. Tức là nhưng mà vẫn cái nghiệp, cái gốc nó vẫn còn, cái gốc căn bản vẫn còn, nó chịu bớt cái tội nghiệp của mình nhưng mà vẫn còn. Hiểu được không? Trước giờ mình vẫn làm như vậy, mình làm tội cho đã, ai cũng tội. Rồi khác thôi, mình vô cúng chùa cho bớt bớt bức chức lương tâm. Tức là cái đó là một phần, cái là chống đỡ là một phần thôi. Nhưng mà chống cho chị, từ khi mình làm thiện nghiệp thì thiệt nhiều chứ mới sản cái ác nghiệp được. Chứ còn không thì phần lớn là ác nghiệp nó lắng với thiện nghiệp. Còn một cái cách thứ hai đó quý vị, gọi là vô sanh sám đó. Cái sám hàng ngày của chúng ta là lại Phật. Mình làm tội lại báo cái thân này cho bớt, tạo cái thiện nghiệp để cho chặn bớt cái ác báo nó tới. Còn có một cái cách sám thứ hai đó là quán vô sanh, quán không có. Tội tùng tâm khởi do tâm sám, phải không? Sở dĩ mình tội là bởi vì mình thấy có cái tâm ngã, có cái khởi, cái ngã của mình. Nếu mình từ cái chỗ đó mình thấy cái căn bản là không có đó, khi cái ngã không có, cái tội làm sao còn? Quý vị hiểu được không? Có cái này mới có cái kia, mà không có cái này thì các kia làm sao còn nữa. Vậy thì thay vì mình chặt ngọn chặt nhanh đó, thì chặt luôn cái gốc. Thì tức cái chỗ này là phá cái ngã để rồi giết tội nghiệp. Mà tội nghiệp hết rồi thì sao quý vị? Thì sao? Thì thành Phật. Thành Phật thì muốn ở đâu? Do vậy cho nên có chỗ nói rằng bất lịch tăng kỳ hoặc thoát thân này vậy đó. Quý vị nghe nói muốn tu thành Phật khó lắm. Đời này sang đời khác, tích thiện rồi trừ ác. Đời này sang đời khác cái gì? Đó là mình tu theo cách thứ nhất, mình tạo phước, mình tu phước á. Còn nếu mà đúng là mình tu phước trí hai bên đó quý vị, thì thành Phật mau lắm. Phước trí niệm nhiên phương đắc Phật đó. Làm phước thì vẫn làm như thường, nhưng mà bên trong thầm bên trong á, thì phải diệt trừ cái ngã. Tức là cái hồi nãy tôi nói rằng ly nhất thiết chư tướng, tức là trí, tu nhất thiết thiện pháp, tức là gì? Phước. Có phước, có trí, thì phước trí nhị niêm á, thì phương tác Phật. Có phước, có trí thì Phật sờ sờ đó, phải không? Bây giờ mình thì mình có cái trục trặc, hoặc là tu trí không, hoặc là tu phước không. Quý vị có thấy gì đâu? Trí công là giờ kinh điển dễ quá, không thèm tới chùa cho mất công. Ha, mấy thầy giảng thâu băng vô rồi nằm vừa ngủ vừa nghe. Như vậy là trí. Mà như vậy thật sự ra như vậy rồi cũng không thấm tháp gì đâu. Biết được nhiều lắm, nói trời nó rất biết hết trơn á, chừng mà đụng chuyện thì sao quý vị? Khổ ơi là khổ. Học kinh Phật nhiều quá sao khổ vẫn đầy? Tức là bởi vì họ trí mới còn lọt vô cái dòng văn tự, chưa có qua cái phần quán chiếu. Còn có người thì sao? Phước. Lo làm phước không à? Tới chùa đại khái quét dọn lo đủ thứ cho nhiều, không chịu học kinh học kệ gì hết. Hả? rồi cứ nhiều lần thuốc không à, thì nó quý lắm. Nhưng mà nhớ rằng hai cái đó mà thiếu á, thiếu một cái đó quý vị ha, thì quả gì Phật chẳng nói. Mà mình tu mình phải cầu thành Phật ha. Nếu như vậy nó thôi, đại khái tôi không muốn làm Phật, đại khái là làm Bồ Tát hay làm cô bảy cô ba vậy, có người ta cúng bánh trái ăn thì thôi không nói làm gì. Nhưng mà nếu như vậy thì uổng quá. Đức Phật ra đời là vì sao? Vì muốn chúng sanh thành Phật, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Mà uổng nếu lẽ mình lấy cái viên ngọc kim cương mình đi đổi ra hai ba cái bánh ít mình ăn uổng quá. Vậy thì cầu thành Phật, mà muốn như vậy thì phải có phước, có trí. Phước là tu nhất thiết thiện pháp, trí là ly nhất thiết thiên tướng. Tu thiện mà không có mắc vào cái chỗ thiện ha. Chứ quý vị đừng nghe nói là tôi nghe mấy thầy nói đừng có giảng kim cang, giảng mới bảo không có tu. Nếu mà giảng mà nghe cứu kim cang rồi mà không tu á là các ông thầy làm sai, ông thầy giảng sai. Là bởi vì cái mục đích có kinh nào mà Phật khuyên người ta đừng tu, có phải vậy không quý vị? Mà cuốn kinh này là đưa người ta tu từ cái quả vị dưới cho lên thành Phật mà. Như vậy thì là lầm thôi quý vị. Con người nếu mà nói là những kinh kim cang ra để mà nói cái chuyện mà không có tu không hành này là chuyện là nó bậy, là coi chừng mang cái tội, mang cái tội bị cắt lưỡi á, là bị nói chừng nói sai, hiểu lầm cái ý kinh ha. Kinh này là dạy tu, nhưng mà tu hết mọi việc lớn thì nhỏ không bỏ ra, nhưng mà đừng có mắc, đừng có dính. Cũng như là ở trong luận Bảo Vương Tâm Muội vậy đó, nói gì làm việc lành, làm việc thiện thì sao quý vị? Là gì? Làm gì? Bố thí á thì coi như là sao? Bố thí coi như đâu dứt bỏ vậy đó. Mình bố thí gì rồi đừng nhớ cho nó đâu, có hiểu được không? Đó là cái chỗ mà ly nhất thiết chư tướng, tu nhất thiết thiện đó. Bố thí rồi nhớ, mà ai còn nhớ như vậy là mình dính vô cái chỗ bố thí, tức là chấp tướng mà bố thí. Vậy thì hiểu được sơ sơ ha, nói chung chung rồi đi vào cái chi tiết mình sẽ thấy. Thì trong cái cuốn kinh này để quý vị theo cái ngài Thiên Thai thì ngài chia làm bốn giáo, Thiên Thai tứ giáo thì có là tạng, không, điều phiên. Cái này tôi nói sơ sơ là vì nói chi tiết cũng vì ai chừng nào mình cái quý vị là phát tâm xuất gia học kỹ. Tạng tức là cái bên cái tức là cái chữ thừa, tạng chữ thừa, tạng Pali đó liên quan đến tạng. Thì chữ thừa thì nói về nhân không, hiển có lý nhân không, người không có. Thông á thì nhân pháp đều không, người cũng không có mà pháp cũng không có nữa. Rồi biệt tức là chuyên biệt về đại thừa giáo, tức là không có, nhân không có, pháp không có nhưng mà nó có và giả hữu. Còn cái cuối cùng là viên là trọn vẹn, tức là tức không tức giả. Lúc đầu thì nó không hết, qua tới giờ khác khác chút thì nó là không nhưng mà giả hữu. Rồi lên trên bậc nữa thì nó là không mà là giả. Tức là bài tâm kinh đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Lúc đầu thì không có, nhưng mà sau đó lên chút nữa thì là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là không, không là sắc. Thì đó gọi là viên. Viên là viên đốn. Thì cái cuốn kinh này nó quý vị thì nó gồm một cuộc viên cuộc đốn, tức là cả một cuốn kinh nó hiển cái lý đó. Nên là chỗ thì trên này nó không, thì sau khi nó không rồi thì là nó có, lại nó có rồi thì nó phản lại là không. Tức là cái ý kinh như là trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba, trong kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh vậy đó, thì đó là cái ý kinh nó chung chung. Tôi mới nói đại ý sơ sơ của bộ kinh thôi. Bây giờ hết giờ rồi quý vị nghỉ, tuần tới tuần sau nữa mới tiếp. Mới sơ sơ chưa có vào kinh nha, tôi mới cái tên kinh thôi.
Cái gì rằng cái chữ pháp,
một vị hỏi tôi rằng ngã thì được rồi, pháp cái gì đó, cái gì mà mình có thể quan niệm được gọi là pháp. Cái gì mình tính, mình có thể mình dùng cái lý trí mình mà tưởng tượng nổi đó quý vị thì gọi là pháp. Ở trong cái định nghĩa chữ pháp là nhậm trì tự tánh ngũ sinh vật giải. Cái gì mình có thể khái niệm được, mình có thể mình có một cái idea về cái tư tưởng là được gọi là pháp. Có những chuyện mà nó tưởng tượng hoàn toàn. Ví dụ bây giờ quý vị nói là Superman không có thật, nhưng mà hãy nói tới Superman thì mình biết nó nhận như vậy đó, thì cái người chỗ đó là pháp. Tức là không có sự vật của hình tướng, mà ngay cả những cái ảo tưởng những cái gì mà mình do cái sản phẩm của lý trí đó cũng gọi là pháp nữa. Thì của nó bây giờ nó lông rùa, rùa không phải lông, mà nói về trong kinh hay ví dụ lông rùa sừng thỏ cũng là pháp, thỏ không có sừng, nhưng mình nói tới sừng thỏ thì mình nói chuyện mà không có, chuyện hoàn toàn phi lý, nhưng mình có khái niệm được thì gọi là pháp. Bây giờ nghĩ cho quý vị chăng? Nó nhiều quá. Hả? Chưa qua phần nó còn nhiều lắm, chẳng nói tới. Cuốn kinh chưa, bởi vì tôi mới giảng có Kim Cang, Bát Nhã Ba La. Hả? Chưa tới Kim Kinh. Tôi giảng điều quý vị thấy nè. Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật. Đó nè, tôi chưa nói cái chữ Ba La Mật, tôi chưa nói cái chữ kinh, tôi mới nói chữ Kim Cang Bát Nhã thôi, mới có bốn chữ thôi, thẳng tới chứ. Từ chỗ của hội ăn gì
như vậy, chữ Bát Nhã thì có nghĩa là trí huệ hay là nó còn...
Bát Nhã có một vị hỏi là trí huệ, mà cái trí huệ ở đây đó quý vị không dịch cái chữ, bởi vì nếu trí huệ nó không có lột cái nghĩa được cái chữ Bát Nhã. Cái trí huệ mình nói cái trí huệ tức là cái trí huệ phàm phu, có nhiều người cái trí tuệ đó có nhiều người học rộn chẳng thì sao, cho nó chỉ cái trí, thế nào gọi là trí, thế nào gọi là huệ, phân biệt hai cái. Mình tưởng cái trí huệ tức là mình thấy có người đó học có tiến sĩ tiến nhân gọi là trí huệ, không phải. Thành ra cái trí huệ nó có 6-7 nghĩa là tôi chưa vô cô chưa có giải thích, bởi vì cái cuốn kinh này nó quan trọng đến từng chữ từng câu chỉ cách tu của mình. Mình đọc lướt mình không hiểu. Mà bởi vì cái chỗ quan trọng tôi muốn nói là từ văn tự mà vào thực tướng. Mình đang ở trong văn tự Bát Nhã mà. Vậy thì hãy nghiên cứu văn tự và nhớ cái chính xác. Để từ cái đó mình quán chiếu mình mới đi vào thực tướng được. Thành ra cuốn này tôi cố gắng làm thiệt kỹ. Mất thời giờ, có chỗ nó khô. Cuốn kinh này thì nó khô. Nó khó. Nhưng mà quý vị đừng ngại. Bởi vì cái Phật nói làm sao này, nghe cái kinh này mà không có sanh lòng sợ hãi á, tức là có thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thôi, cầu mấy quý vị nhớ bữa nay bao nhiêu về rồi suy nghĩ được kỹ, thật sự mình thấm được cũng là quý lắm rồi. Bây giờ thì quý vị kéo chân ra cho nó khỏe một chút rồi mình niệm Phật phù hướng. Sư bà có đề nghị là có cô nhắc tôi là đổi giờ giảng. Thì hôm thì tôi trước khi tôi đọc thì tôi có ngồi thiền đọc lại lần này, thì thực nhớ đến câu mà tôi giật mình. Ông Nguyễn Du á, tức là cái văn hào rất là nổi tiếng Việt Nam, tôi biết ha, Nguyễn Du á, ngày ông Nguyễn Du tức là tác phẩm kiều đó, tôi thực sao mà biến dạng tự nhiên khởi lên trong đầu câu là gì? Ngã độc kim can thiên biến linh, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Tôi giật mình, tôi nói giờ không lẽ tới giờ nó thôi không giảng. Nguyễn Du ông đọc cái kinh này nè quý vị, ông là tiến sĩ mình giỏi vô cùng. Ông đọc rồi ông nói rằng ngã độc kim can thiên biến linh, ta đọc cuốn kim can này hơn 1000 lần, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Trong đó cái yếu chỉ của kinh này á, phần lớn người ta không thấy được. Tôi giật mình, tôi nói ông Nguyễn Du như vậy rồi ông đọc cuốn sách 2-3 lần cũng thuộc lòng, mà ông đang là đọc cả ngàn lần yếu chỉ không nắm được, mình là cái gì mình dám giảng kim can. Mà tôi nói thật sự tôi nói cũng chán rồi. Thôi dành lòng thành lại Phật rồi theo kinh luận của tổ đó mà ráng giảng cái đâu hay cái đó. Chứ thì không sao tôi sực cái câu đó tôi nhớ tôi chán tôi sợ rồi. Người đại khái tôi thôi thấy cái lòng thành rồi lại Phật, đem hết cái tâm thành lại Phật, cầu Phật gia hộ để mà tôi nó thành tựu được, với mục đích là chia sẻ với nhau để mà tu mà học. Cái đó thiệt là cái lòng thành đó. Tôi nói cho quý vị biết. Bây giờ thôi mình chắp tay, mình thành tâm, mình hồi hướng nha.
thường đang tâm
riêng ở đây thì cái cuốn này quý vị nó khó đó, thành ra quý vị nào có muốn đọc thêm đó thì tôi thấy có cái tính tuần sau tôi nói, nhưng mà trong khi này sẵn trong cái bộ Phật học phổ thông của ngài Trịnh Hoa đó, thì cái cuốn Kim Cang là cuốn cuối cùng, đó là cái bộ cao nhất của 12, thành ra quý vị nào có thì cũng nên đọc trước, nên đọc. Tôi giảng kỹ hơn và thuận nhiều lắm, hoặc là không á thì cái có cái cuốn Kim Cang giảng lục của như thầy Nguyễn Hưng thì dịch, thì quý vị nào có kinh đó thì nên coi trước cho có khái niệm gì đó để rồi mình dễ hiểu hơn. Thôi quý vị quan điểm nghĩ ha.